Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Tư 26 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết và những câu chuyện liên quan đến đại lễ Giáng sinh mừng Chúa ra đời. Sau đó, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài kéo dài mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể trong đời sống Kitô hữu. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca Giáng sinh. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua 25 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô giữa tiếng vỗ tay của gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương. Trước thềm đền thờ Thánh Phêrô có đội cận vệ Thụy Sĩ và đại diện các binh chủng Italia dàn hàng chào danh dự. Ban quân nhạc đã cử hành quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Italia. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói:
Veritas de terra orta est, la verità è germogliata dalla terra. Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. I miei auguri natalizi in quest'anno della fede lo esprimo con queste parole tratte da un salmo.
Veritas de terra orta est. Chân lý đã nảy mầm từ trái đất. Anh chị em của thành Roma và toàn thế giới thân mến, xin chúc tất cả anh chị em và gia đình anh chị em lễ Giáng sinh tốt lành. Trong năm đức tin này, tôi diễn tả lời chúc mừng Giáng sinh của tôi với các lời này trích từ một thánh vịnh. Chân lý đã nảy mầm từ trái đất. Trong văn bản thánh vịnh, chúng ta thấy nó ở thể tương lai. Tình yêu và chân lý sẽ gặp nhau, công lý và hòa bình sẽ hôn nhau. Chân lý sẽ nảy mầm từ trái đất, và công lý sẽ ló mặt từ trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân. Hôm nay, lời tiên tri này đã hiện thực. Nơi Đức Giêsu được sinh ra tại Bethlehem bởi trinh nữ Maria, thực sự tình yêu và chân lý đã hội ngộ, công lý và hòa bình đã giao duyên. Chân lý đã mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Trích lời giải thích của Thánh Agostino, Đức Thánh Cha nói, chân lý ở trong cung lòng Thiên Chúa Cha đã mọc ra từ đất, để ở cả trong cung lòng của một người mẹ. Chân lý đỡ nâng toàn thế giới đã mọc ra từ đất để được đỡ nâng bởi bàn tay phụ nữ. Chân lý mà các tầng trời không chứa nổi đã mọc lên từ đất để được đặt nằm trong một máng cỏ. Lợi lộc gì cho ai khi một vị Thiên Chúa tự hạ mình đến thế? Chắc chắn là không phải cho chính người, mà là lợi lộc lớn cho chúng ta nếu chúng ta tin. Tiếp tục sứ điệp Giáng sinh năm 2012, Đức Thánh Cha nói:
Se crediamo, ecco la potenza della fede. Dio ha fatto tutto, ha fatto l'impossibile, si è fatto carne. La sua onnipotenza d'amore ha realizzato ciò che va al di là dell'umana comprensione. L'infinito si è fatto bambino, è entrato nell'umanità.
Nếu chúng ta tin, đó là quyền năng của đức tin, Thiên Chúa đã làm ra tất cả, đã làm điều không thể được, đã trở thành thịt xác. Quyền năng tình yêu thương của người đã thực hiện điều vượt quá sự hiểu biết của con người. Đấng vô tận đã trở thành trẻ thơ, đã bước vào nhân loại. Thế nhưng vì Thiên Chúa ấy không thể bước vào trong tim tôi nếu tôi không mở cửa cho người. Cửa đức tin. Chúng ta có thể hoảng sợ trước sự toàn năng đảo ngược này. Quyền của con người tự khép kín mình đối với Thiên Chúa có thể làm cho chúng ta sợ hãi. Nhưng này đây, thực tại xua đuổi tư tưởng tối tăm này, niềm hy vọng chiến thắng sự sợ hãi, chân lý đã nảy mầm, Thiên Chúa đã sinh ra. Trái đất đã trổ sinh hoa trái. Phải, có một thửa đất tốt, một thửa đất thánh thiện, tự do khỏi mọi ích kỷ và khép kín. Trong thế giới, có một vùng đất mà Thiên Chúa đã chuẩn bị đến ở giữa loài người, một nơi ở cho sự hiện diện của người trên thế giới. Vùng đất này hiện hữu cả ngày nay nữa, trong năm 2012 này. Từ vùng đất này đã nảy sinh ra chân lý. Vì thế có hy vọng trong thế giới, một niềm hy vọng đáng tin cậy cả trong những lúc và trong các hoàn cảnh khó khăn nhất. Chân lý đã nảy mầm đem theo tình yêu, công lý và hòa bình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho các nước Syria, Thánh Địa, các nước Bắc Phi, Á Châu, Mali, Nigeria, Congo, Kenya và các nước châu Mỹ Latin. Ngài nói, phải ước chi hòa bình mọc lên cho nhân dân Syria đang bị thương tích sâu đậm và chia rẽ vì một cuộc xung khắc không tha cho cả những người không phương thế tự vệ và gây chết chóc cho các nạn nhân vô tội. Một lần nữa tôi kêu gọi ngưng đổ máu, tạo dễ dãi cho việc trợ giúp các người tị nạn và tản cư và qua đối thoại tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Ước chi hòa bình nảy mầm trên vùng đất nơi đấng cứu thế đã sinh ra và xin người ban cho người Israel và người Palestine sự can đảm chấm dứt nhiều năm chiến đấu và chia rẽ và cương quyết bắt đầu con đường thương thuyết. Tại các nước Bắc Phi đang trải qua một thời kỳ chuyển tiếp sâu xa kiếm tìm một tương lai mới, đặc biệt tại Ai Cập, miền đất được yêu thương và chúc phúc bởi thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Ước chi người dân cùng nhau xây dựng các xã hội dựa trên công lý, tôn trọng tự do và phẩm giá của mọi người. Rồi Đức Thánh Cha cầu chúc hòa bình cho Á Châu như sau.
La pace germoglia nel vasto continente asiatico. Se il suo bambino guardi con benevolenza ai numerosi popoli che abitano quelle terre, in modo speciale quanti credono in lui.
Ước chi hòa bình nảy mầm trong lục địa Á Châu rộng lớn. Xin Chúa Giêsu hài đồng thương nhìn nhiều dân tộc sống trong các vùng đất này, và một cách đặc biệt những kẻ tin nơi người. Ngoài ra, xin Vua Hòa Bình đưa mắt nhìn các vị tân lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vì nhiệm vụ cao cả đang chờ đợi họ. Tôi cầu chúc rằng Đại lục Á Châu đánh giá cao phần đóng góp của các tôn giáo trong việc tôn trọng từng tôn giáo một, và cầu chúc các tôn giáo góp phần vào việc xây dựng một xã hội liên đới, mưu ích cho dân tộc Trung Quốc cao quý và toàn thế giới. Ước chi lễ Giáng sinh của Chúa Kitô tạo thuận tiện cho hòa bình trở lại với nước Mali và cho sự hòa hợp của nước Nigeria, nơi các vụ khủng bố tiếp tục gây chết chóc cho các nạn nhân, đặc biệt giữa các Kitô hữu. Xin đấng cứu thế trợ giúp và an ủi các người tị nạn miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo và ban hòa bình cho Kenya, nơi có các vụ khủng bố đẫm máu chống lại dân chúng và các nơi thờ tự. Xin Chúa Giêsu hài đồng chúc lành cho đông đảo tín hữu cử hành Chúa bên châu Mỹ Latin. Xin người gia tăng nơi họ các nhân đức nhân bản và Kitô, nâng đỡ những người bị bắt buộc phải bỏ gia đình và quê hương di cư. Xin người củng cố hàng lãnh đạo trong dấn thân phát triển và chống lại nạn tội phạm. Anh chị em thân mến, tình yêu và chân lý, công lý và hòa bình đã gặp nhau và đã nhập thể nơi con người sinh ra bởi Đức Maria tại Bethlehem. Con người ấy là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa hiện ra trong lịch sử. Việc sinh ra của người là một mầm giống sự sống mới cho toàn thể nhân loại. Ước chi mỗi vùng đất đều trở nên một vùng đất tốt, tiếp nhận và nảy mầm tình yêu, công lý và hòa bình. Xin kính chúc tất cả mọi người một lễ Giáng sinh tốt lành. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Giáng sinh bằng 65 thứ tiếng khác nhau. Ngoài các thứ tiếng Tây Âu và Đông Âu, còn có các thứ tiếng Slav. Riêng vùng Á Châu, ngoài các thứ tiếng Tagalog của Philippines, Thái Lan, Indonesia và Campuchia, Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ bằng các thứ tiếng Tàu, Nhật, Đại Hàn và Việt Nam như sau.
Vietnamita, chu minh ya xin.
Tiếp đến, Đức Hồng Y trưởng Đảng Phó Tế tuyên bố Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá cho các tín hữu hiện diện, cũng như theo dõi trên đài phát thanh và truyền hình. Rồi Đức Thánh Cha đã đọc các lời nguyện và công thức ban ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.
Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructose penitentiae, quo semper penitens et dimendatione vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in omnis operibus, tribat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
Chiều 24 tháng 12 đã có lễ nghi khai mạc hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Angelo Comastri, linh mục trưởng đền thờ Thánh Phêrô chủ sự. Hang đá năm nay do vùng Basilicata tặng, gồm 100 bức tượng bằng đất sét nung cao từ 22 tới 28 cm, được lồng khung trong phong cảnh làm bằng chất liệu của vùng này. Vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã thắp lên ngọn đèn hòa bình và đặt ngoài cửa sổ phòng làm việc của Ngài. Lửa được lấy từ ngọn đèn thắp từ ngọn lửa của ngọn đèn trong hang đá Bethlehem và đã được đưa đến nhiều nước tại Âu Châu. Sau 10 giờ tối đã có buổi hát kinh thần vụ, sau đó là thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức chủ sự. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp đón người di cư tị nạn và Ngài mời gọi tín hữu tỉnh thức chống lại việc lạm dụng tôn giáo. Đức Thánh Cha nói, vẻ đẹp luôn mới mẻ của thực tại, Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người, mời gọi tín hữu nhận ra người để yêu thương và tiếp đón người, nơi các anh chị em đang cần được trợ giúp như các người di cư và tị nạn. Chúa đến gõ cửa tâm trí và cuộc sống chúng ta, nhưng thường khi chúng ta từ chối mở cửa và tiếp đón người. Chúng ta thường đầy chính mình và không dành chỗ cho người khác, cho các trẻ em, cho người nghèo túng, cho người khổ đau, cho các ngoại kiều và người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Nhưng ở nơi đâu Thiên Chúa bị lãng quên, khước từ và hất hồi, thì nơi đó không có hòa bình. Thật lầm lẫn những trào lưu cho rằng tôn giáo là lý do của bạo lực, chiến tranh và bất khoan nhượng. Một tôn giáo có thể bị bệnh và đưa tới chỗ chống lại bản chất sâu xa nhất của nó khi con người sử dụng lèo lái tôn giáo theo các ý tưởng sai lầm của mình. Vì thế tín hữu phải tỉnh thức để ánh sáng của Thiên Chúa không bị tắt đi, vì nếu nó tắt đi thì phẩm giá của con người cũng bị tắt đi. Đức Thánh Cha đã cầu xin cho ánh sáng đức tin chiếu soi trong đêm tối của tội lỗi và bạo lực. Xin Chúa cho con người ngày nay biết rèn gươm giáo thành lưỡi hái lưỡi cày, cho sự trợ giúp các người khổ đau thay thế các vũ khí chiến tranh. Xin Chúa soi sáng cho những người tin rằng phải thi hành bạo lực nhân danh Chúa, để họ hiểu ra sự vô lý của bạo lực và nhận biết gương mặt thật của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tái trở thành người theo hình ảnh của Chúa và như thế trở thành người của hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu, Kim Loan và Mai Anh xin gửi đến quý vị những câu chuyện liên quan đến Đại lễ Giáng sinh, mừng Chúa ra đời.
Marie Eloi là thiếu nữ công giáo người Pháp. Cô gái này được may mắn có những kỷ niệm tuyệt vời trong thời thơ ấu vào đêm lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Kỷ niệm này theo sát cô thiếu nữ cho đến hôm nay. Vì thế, hàng năm, thánh lễ nửa đêm Giáng sinh luôn luôn mang lại cho cô gái những cảm xúc mới lạ. Xin nhường lời cho cô Marie Eloy. Trong vòng 15 năm cuộc đời, em chưa hề bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng nào của ngày lễ Đức Chúa Giêsu Giáng Sinh, hay cũng còn gọi là đại lễ của gia đình. Cử hành lễ Chúa Giáng Sinh không phải chỉ là một truyền thống, nhưng còn hơn thế nữa. Lễ Giáng Sinh là lời mời gọi cùng nhau quy tụ lại và chia sẻ niềm vui của đêm độc nhất vô nhị, đêm mà mọi người cảm thấy niềm vui được sống lại những ngày thơ bé tràn đầy mộng mơ. Em rất thích nghe cha mẹ gợi lại những kỷ niệm vào đêm Giáng Sinh, lúc hai vị khám phá ra món quà Giáng Sinh nằm dưới cây thông Giáng Sinh, ánh mắt rực sáng, khuôn mặt reo vui và trái tim đập liên hồi. Thật là tuyệt diệu. Nhưng nhất là được chiêm ngắm hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ. Em cũng thật vui sướng khi nghe bà ngoại kể chuyện ngày xưa, ngày của bà ngoại còn bé. Toàn thể đại gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cháu chắc chít cùng nhau họp mặt dưới cùng một mái ấm gia đình để cử hành lễ Chúa Giáng Sinh. Sau thánh lễ nửa đêm nơi nhà thờ giáo xứ là giờ mọi người sum họp tại gia đình. Trước khi ăn bánh và nhận quà, mọi người cất cao giọng hát bài ca Ba Thiên Thần đến đêm nay mang cho tôi không biết bao nhiêu là của ngon vật lạ. Marie Eloy, thiếu nữ công giáo Pháp viết tiếp. Dược lên trên bữa tiệc mừng lễ Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và bánh trái đủ loại theo truyền thống, em cảm nhận sự hiện diện đích thực của tinh thần lễ Chúa Giáng Sinh. Đó là tinh thần tình yêu do hài nhi Giê-xu, tức là Đấng Mê-si-a mang đến. Thật là trang trọng và thánh thiêng. Thánh lễ nửa đêm cử hành tại nhà thờ xứ đạo, nơi vẫn còn rất đông giáo dân đến tham dự, và em được hân hạnh giữ vai trò thổi sáo trong đêm Giáng Sinh. Giờ đây em thật hân hoan cảm thấy có nhiệm vụ loan báo tin mừng trọng đại. Hài nhi Giê-xu đã sinh ra. Chính Ngài biến đổi cuộc sống của chúng ta và làm cho em được diễm phúc đến gần Ngài, cũng như chính Ngài đã tự hạ mình để đến ở cùng chúng ta, các thọ sinh bé nhỏ của Ngài. Cảm nghiệm tình yêu vô bờ này, em sung sướng nghĩ rằng mình phải nới rộng vòng tròn gia đình và tháp nhập vào đại gia đình của tất cả những người cùng tin nơi tình yêu Thiên Chúa. Marie Eloy, thiếu nữ công giáo Pháp viết tiếp. Đêm Giáng Sinh quả là đêm diệu kỳ, đêm thần mệnh hưu chiến, đêm mơ ước trên tổng số 365 đêm. Quả thật quá ít, vì thế em mơ ước được sống trở lại đêm thần diệu này mỗi lần em có dịp chiêm ngắm một đứa trẻ ngây thơ và yếu ớt, đứa trẻ mà người ta hy vọng và mơ ước được trông thấy cái ngày bé lớn lên thành người. Trong kinh nghiệm thường ngày, em cảm thấy không dễ gì khi phải đối xử với tha nhân, bạn bè, giáo sư, kẻ xa lạ, như một người anh chị em ruột thịt của mình. Thật khó biết bao, bởi lẽ chúng ta dễ quên rằng tha nhân, tức là người anh chị em kia, cũng được hồng phúc nhận lãnh ơn lành được mở mắt chào đời, đi vào cuộc sống trong thế giới và được lớn lên cùng giới và như chúng ta. Em đặc biệt nghĩ tới các trẻ em sinh ra trong các quốc gia mà hy vọng sống còn thật mong manh vì bị đe dọa bởi chiến tranh và nghèo đói. Em thật lòng cầu chúc cho tất cả các trẻ em trên toàn thế giới được may mắn hưởng nếm niềm vui lễ Đức Chúa Giê-xu Giáng Sinh trong vương quốc tình yêu của Thiên Chúa.
DCC là dịch vụ thiện nguyện quốc tế của Giáo hội Công giáo Pháp và là một tổ chức phi chính quyền. Từ năm 2010, anh Vienna Kremen là nhân viên thiện nguyện của DDC tại Cộng hòa Chad, một quốc gia nghèo ở Trung Phi Châu. Xin nhường lời cho anh kể lại đêm Giáng Sinh tuyệt vời tại một làng quê. Đó là đêm 24 rạng ngày 25 tháng 12 năm 2010. Đêm ấy, điện cũng chả khá gì hơn bất kỳ đêm nào khác trong năm. Nhà thờ xứ đạo nghèo ở làng quê Kapalay chìm trong bóng tối. Cái máy phát điện nho nhỏ chỉ đủ sức truyền đi chút ánh sáng cho cái bóng đèn neon ọp ẹp trông đến thật tội nghiệp. Thánh lễ đến phần hát kinh vinh danh. Như trong mọi giáo xứ nói tiếng Pháp, ở đây người dân cũng cất tiếng hát bài thánh ca Giáng Sinh bất hủ, tiếng hát thiên thần. Tiếng hát vang dội hòa lẫn với điệu nhạc thô sơ nhưng reo vui của chiếc đàn mộc cầm. Thật tuyệt vời! Đừng lầm tưởng thiên thần Phi Châu thua xa thiên thần ở các nơi khác trên thế giới nhé. Không đâu, một sức mạnh siêu phàm bỗng nổi dậy từ các vực sâu. Mọi người cùng nhảy múa, cùng reo hò, cùng đập chân và cùng vỗ tay. Không bút mực nào diễn tả cho hết niềm hân hoan. Sau khi hát xong phiên khúc thứ nhất, tôi như đọc thấy trên mọi khuôn mặt một niềm vui bao la và vô cùng chân thật. Điều mà tôi chưa từng bao giờ chứng kiến. Có lẽ tại đây, một trong những xứ sở nghèo nhất địa cầu, người ta thấy rõ hơn nơi nào khác rằng cái trỗi vượt nhân trần nằm trong cái bần cùng của hang đá Giáng sinh.
Matusaleme, cậu bé què, và Elio Gabalo, tức Gabalo, là hai thiếu niên nghèo của thành phố. Ngay từ ngày mở mắt chào đời, cả hai đã sống nơi viện tế bần dành cho các thanh thiếu niên nghèo. Một ngày, Gabalo cất tiếng hỏi bạn Matusaleme, trong khi cả hai cùng chơi tuyết trước cổng vào viện tế bần. Bạn có biết ngày mai là lễ Giáng sinh không? Matusaleme trả lời ngay, à, thật thế sao? Trả lời xong, cậu bé lại nói tiếp, mà này Gabalo, bạn có tin là ông già Noel có thật không? Gabalo đáp liền, có chứ, ông già Noel có thật mà. Matusaleme lại hỏi, nếu có thật, thì tại sao không bao giờ thấy ông già Noel đến đây, nơi căn nhà người nghèo này của chúng mình? Gabalo giải thích, bạn biết rõ là chúng mình ở trong một con đường cong queo, thật ngoan ngoèo mà. Có lẽ chính vì thế mà ông già Noel không tìm ra con đường này. Gabalo vốn tính lạc quan, luôn luôn chỉ cho Matusaleme thấy khía cạnh tốt đẹp của các sự kiện, ngay cả khi không có khía cạnh nào đẹp cả. Vào chính lúc ấy thì một chiếc xe hơi tông vào một con chó, khiến nó ngã lăn trên tuyết. Gabalo vội chạy đến cứu giúp con chó và thấy rằng con chó đã bị gãy một chân. Gabalo liền lấy một chiếc que nhỏ, rồi cột chặt vào chân con chó. Gabalo lại thấy trên cổ con chó có mang tấm bảng nhỏ cho biết con chó thuộc về bác sĩ Carruthers, một vị bác sĩ rất nổi tiếng trong thành phố. Gabalo liền ôm con chó trên hai tay và đi về phía nhà của vị bác sĩ. Bác sĩ Carruthers có bộ râu dài, trắng toát, y như là ông già Noel, tươi cười đón tiếp Gabalo. Ông vui vẻ hỏi ai đã bó chân cho con chó chặt chẽ tuyệt vời đến như thế này. Gabalo hãnh diện trả lời, chính con đó. Rồi cậu bé liến thoáng kể cho vị bác sĩ tốt lành nghe các câu chuyện mà Gabalo từng cứu giúp các con vật và chữa lành các con vật như thế nào. Bác sĩ Carruthers âu yếm nói, con đúng thật là đứa bé giỏi giang, thật tháo vác. Vừa nói, vị bác sĩ vừa nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh của cậu bé và nói thêm, con có muốn đến đây sống với bác để con có được một người cha, rồi con học hành đến nơi đến chốn trở thành bác sĩ không? Gabalo ngạc nhiên sững sờ đến độ không thốt nên được lời nào. Trong phút chốc, cậu bé nghĩ ngay đến chuyện rời khỏi căn nhà dành cho người nghèo để đến đây sống với một người cha và được học hành để trở thành bác sĩ. Cậu bé ấp a ấp úng trả lời, ồ, thưa bác sĩ, có, con muốn lắm. Thế nhưng vừa trả lời xong, thì niềm vui bỗng tan nhanh, nhường chỗ cho cái buồn thăm thẳm nơi ánh mắt. Gabalo nghĩ ngay đến Matusaleme, người bạn nhỏ què quặt của mình nơi viện tế bần. Nếu mình ra đi, ai sẽ là người chăm nom săn sóc cho bé Matusaleme? Gabalo liền lấy hết can đảm thưa, con xin cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, nhưng rất tiếc là con không thể đến ở đây được. Nói xong, cậu bé Gabalo chạy nhanh ra khỏi nhà, trước khi bác sĩ Carruthers có thể trông thấy đôi hàng nước mắt lăn dài trên gò má của cậu bé, vừa thông minh, vừa nhân hậu. Ngay chiều hôm ấy, bác sĩ Carruthers xuất hiện trước cổng viện tế bần, trên tay mang đầy các gói quà dành cho các trẻ em nghèo trong viện. Vừa trông thấy bác sĩ, cậu bé Matusaleme lớn tiếng reo vui, ông già Noel tới kìa. vị bác sĩ tốt lành bật tiếng cười thật to, và trong khi trao cho cậu bé một gói quà có đủ màu sắc tươi vui, ông để ý thấy Matusaleme bị què. Ông âu yếm hỏi cậu bé vài câu hỏi. Ngừng một lát, bác sĩ Carute nói, bác quen biết một nhà thương có thể chữa con khỏi tật. Con có bà con hay bạn bè gì không? Matusaleme vui mừng trả lời ngay, thưa bác sĩ có, con có Gabalo. Bác sĩ Carute đưa đôi mắt dò xét nhìn Gabalo và hiểu ngay rằng cậu bé đã từ chối đề nghị đến ở với mình chỉ vì không muốn bỏ rơi người bạn què bé nhỏ đáng thương Matusaleme. Ông quay sang Gabalo và âu yếm hỏi, chính vì người bạn này mà con không muốn đến ở với bác, có đúng thế không? Gabalo thành thật, thẳng thắn đáp, dạ đúng như thế, con là tất cả những gì mà bạn con có được. Bác sĩ Carute vô cùng cảm kích và thật xúc động trước tâm tình cao quý của cậu bé nghèo Gabalo. Ông quyết định chẳng những nhận Gabalo mà nhận cả Matusaleme và đem cả hai về sống nơi nhà mình. Lần này thì cậu bé Gabalo tốt lành không còn giấu kín những giọt nước mắt của cậu nữa. Cậu để cho đôi dòng lệ tự do tuôn trào. Cậu khóc vì tri ân và vì vui mừng. Trong khi đó thì bé Matusaleme không hề biết được rằng một ngày kia mình sẽ được chữa khỏi tật què, còn Gabalo thì sẽ trở thành một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng. Điều mà cậu bé biết chính lúc này đó là ông già Noel đã tìm ra con đường dẫn đến viện tế bần và đã mang mình cùng Gabalo đi.
Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Kéo Dài Mầu Nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể Trong Đời Sống Kitô Hữu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dư âm của lễ Giáng sinh, chúng tôi xin tạm gác lại loạt bài về chức linh mục để cùng quý vị nhìn sâu vào mầu nhiệm giáo hội đang cử hành trong những ngày này, mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người và ảnh hưởng của mầu nhiệm ấy đối với đời sống của người tín hữu Kitô. Trên thế giới hiện nay, dù muốn dù không, cách thức đo lường thời gian năm tháng vẫn được xác định trong tương quan với biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh. Tại Đông Phương, người ta nói năm này, năm kia trước Tây Lịch hoặc là sau Tây Lịch hoặc là Công Nguyên. Nhưng Tây Lịch và Công Nguyên là gì? Để làm sáng tỏ, người ta lại phải tham chiếu biến cố Thiên Chúa xuống thế làm người để giải thích đó là trước hoặc sau trước Kitô Giáng sinh. Đối với các tín hữu Kitô, biến cố Chúa Giêsu xuống thế làm người là trung tâm của mọi sự, ý nghĩa, hy vọng của chúng ta, giáo hội, thần học, linh đạo. Mầu nhiệm trung tâm của lịch sử cứu độ là mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Hồi năm Thánh 2000, giáo hội đã long trọng mừng kính 20 thế kỷ con Thiên Chúa nhập thể, tuy rằng nhiều khi ý nghĩa sâu xa của lễ Giáng sinh ngày càng bị lu mờ và hiểu lầm do ảnh hưởng của trào lưu tục hóa. Tại sao Thiên Chúa muốn mặc lấy xác phàm của nhân loại? Tại sao đấng quyền năng vô biên lại muốn tự giới hạn trong lịch sử và trong một thân thể con người nhỏ bé như thế? Tại sao Ngài lại nhập thể làm người?
Một bé gái 4 tuổi kia nửa đêm thức giấc, thấy phòng ngủ tối đen và tin rằng trong đêm tối ấy có ma quỷ đang bay lợn vợn. Kinh hãi, bé khóc và chạy vào phòng ngủ của bố mẹ. Bà mẹ trấn an bé, cầm tay dẫn bé trở về phòng ngủ, bật điện sáng lên và nói, con đừng sợ, con không ở đây một mình đâu, có Chúa ở trong phòng này với con mà. Bé gái trả lời, con biết là Chúa ở đây, nhưng con cần một người ở trong phòng này có da, có thịt cơ. Câu trả lời đơn sơ của bé gái ấy cũng cho chúng ta hiểu phần nào lý do của mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể, đồng thời cũng mang lại một định nghĩa rất đúng cho mầu nhiệm này. Thiên Chúa mặc xác phàm nhân, vì giống như bé gái kia, tất cả chúng ta đều cần một người nào đó ở với chúng ta, có da, có thịt. Một vị Thiên Chúa ở mọi nơi thì cũng dễ không ở nơi nào cả. Chúng ta tin những gì chúng ta có thể động chạm, nhìn thấy, nghe, ngửi và nếm cảm được. Chúng ta không phải là thiên thần không có thân xác, nhưng là những tạo vật có giác quan và hiện diện trong thế giới nhờ các giác quan đó. Chúng ta nhận biết, đả thông, cởi mở với nhau và với thế giới nhờ các giác quan. Và Thiên Chúa, khi tạo dựng nên bản tính con người, đã tôn trọng quy luật hành động của bản tính ấy. Vì vậy, Thiên Chúa cũng liên lạc với chúng ta qua các giác quan của chúng ta. Chúa Giê-xu đã rảo bước trên những nẻo đường xứ Palestine để có thể được nhìn thấy, được đụng chạm và lắng nghe. Qua việc nhập thể, Thiên Chúa trở nên hữu hình, thể lý, vì chúng ta là những tạo vật có giác quan, có thể nói được là chúng ta cần một Thiên Chúa có da, có thịt. Nikos Kazantzakis đã giải thích điều đó bằng cách dùng hình ảnh một câu chuyện ngụ ngôn. Một người kia đến gặp Chúa Giê-xu và than phiền vì sự giấu ẩn của Thiên Chúa. Ông nói, lạy Thầy, con là một người đã già. Suốt đời con luôn tuân giữ các giới luật của Chúa. Khi lớn lên, hàng năm con đều tới đền thờ Jerusalem để dâng lễ hy sinh theo luật định. Trong đời con, hàng đêm, trước khi lên giường ngủ, con đều không đọc kinh. Nhưng con nhìn các vì sao, và đôi khi con cũng nhìn các núi đồi, chờ mong Chúa đến để con có thể thấy Ngài. Con đã chờ đợi từ năm này sang năm khác, nhưng thật là uổng công vô ích. Tại sao thế? Thưa Thầy, nỗi sầu muộn của con thật là bao la. Tại sao Thiên Chúa không tỏ mình ra? Chúa Giê-xu mỉm cười và hiền từ đáp. Xưa kia, có một ngai vua bằng đá cẩm thạch tại cửa đông của một kinh thành lớn. Trên ngai đó đã có 3.000 vị vua lần lượt ngự trị. Tất cả các vua đó đều kêu cầu Thiên Chúa xin Ngài hiện ra để họ có thể thấy Ngài, nhưng tất cả đều lần lượt theo nhau xuống mồ mà không được mãn nguyện. Rồi khi nhà vua qua đời, một người nghèo khổ đi chân không và bụng đói đến ngồi trên ngai vua. Ông ta thì thầm. Lạy Thiên Chúa, mắt người phàm không thể nhìn trực tiếp vào mặt trời vì họ có thể bị mù. Vậy làm sao con người có thể nhìn trực tiếp vào đấng toàn năng được? Lạy Chúa, xin xót thương, xin giảm bớt quyền năng của Chúa, hạ bớt vẻ huy hoàng của Chúa, để con là kẻ nghèo hèn khốn khổ, có thể xem thấy Chúa. Và Chúa Giê-xu nói với cụ già, vậy hỡi cụ hãy nghe đây. Thiên Chúa đã trở thành một miếng bánh, một ly nước lạnh, một chiếc áo ấm, một túp lều, và trong túp lều đó, một phụ nữ đang nuôi nấng hài nhi của bà. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa, cụ già ấy thưa, Chúa đã hạ mình xuống vì chúng con, Chúa đã trở nên bánh, nước, áo ấm, trở nên người vợ và đứa con, để con có thể thấy Chúa. Và thực, con đã thấy Chúa. Con cúi mình xuống để thờ lạy Chúa là đấng có nhiều hình thái.
Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm để mỗi gia cư có thể trở thành một nhà thờ, mỗi trẻ em có thể trở thành chứa hài nhi, và mọi đồ ăn thức uống có thể trở thành một bí tích. Thiên Chúa có nhiều hình thái. Nay Ngài ở mọi nơi trong xác thể hạ mình xuống để mắt phàm nhân của chúng ta có thể thấy Ngài. Thiên Chúa trong nhiều khuôn mặt đã trở nên hữu hình gần gũi với con người. Đó là lý do của sự nhập thể. Nhập thể không phải chỉ là một kinh nghiệm 33 năm của Thiên Chúa trong lịch sử, một cuộc đột nhập thể lý của Ngài vào trong đời sống chúng ta. Việc nhập thể bắt đầu với Chúa Giê-xu nhưng không bao giờ ngưng. Việc Chúa Giê-xu lên trời không chấm dứt việc nhập thể và cũng không thay đổi nòng cốt sự nhập thể. Thân xác thể lý của Thiên Chúa một cách nào đó vẫn còn ở giữa chúng ta. Thiên Chúa vẫn còn hiện diện thể lý thực sự trong Chúa Giê-xu lịch sử. Thiên Chúa vẫn còn da thịt và bước đi trên mặt đất này như Chúa Giê-xu xưa kia. Theo một kiểu nói nào đó, quả thực là với biến cố lên trời, thân xác thể lý của Chúa Giêsu đã rời khỏi mặt đất, nhưng thân mình Ngài thì không. Sự hiện diện nhập thể của Thiên Chúa vẫn tiếp tục ở giữa chúng ta như trước. Như thế có nghĩa là gì? Ở đây cần phân biệt, Đức Kitô không phải biệt danh của Chúa Giêsu. Chúng ta không nói Giêsu Kitô như khi chúng ta nói với Susan Parkler hay là Nguyễn Văn A. Danh từ Kitô là một tước hiệu, là đấng được sức giàu, là sự hiện diện cứu thế của Thiên Chúa trên mặt đất này. Kinh Thánh dùng thành ngữ thân mình Chúa Kitô để chỉ ba điều. Một là Chúa Giêsu, con người lịch sử đã sống trên trái đất này 33 năm. Hai là Thánh Thể, cũng là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chúng ta. Sau cùng là thân mình của các tín hữu, cũng là sự hiện diện của Chúa. Khi nói Đức Kitô, đồng thời chúng ta nói tới cả ba điều ấy, Chúa Giêsu, Thánh Thể và cộng đồng tín hữu.
Chúng ta là thân mình của Chúa Kitô. Đây không phải là một kiểu nói thái quá và cũng không phải là kiểu nói biểu tượng. Khi nói thân mình của tín hữu là thân mình của Chúa Kitô, đó không phải là điều trái với Kinh Thánh. Thực vậy, Kinh Thánh, đặc biệt là Thánh Phaolô tông đồ, không hề nói với chúng ta rằng thân thể các tín hữu thay thế thân mình Chúa Kitô hoặc tượng trưng thân mình Chúa Kitô, và cũng không phải là thân mình huyền nhiệm của Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói, chúng ta là thân mình của Chúa Kitô. Các học giả không đồng ý với nhau trong việc xác định chính xác Thánh Phaolô muốn nói gì về điều đó. Khi thánh nhân nói chúng ta là thân mình Chúa Kitô, phải chăng Ngài có ý nói chúng ta được tháp nhập vào thân mình Chúa, hoặc chúng ta là thân mình Chúa Kitô theo nghĩa chúng ta là một nhóm người được cùng một tinh thần linh hoạt? Thân mình của các tín hữu giống như thánh thể là thân mình của Chúa Kitô theo nghĩa hữu cơ. Đó không phải là một sự sát nhập, nhưng là một thân mình, không phải chỉ là một thực tại huyền nhiệm, nhưng là một thực tại thể lý, và không phải là một điều tượng trưng Chúa Kitô, nhưng là chính Ngài. Điều ấy có hậu quả rất lớn. Nó có nghĩa là sự nhập thể không chấm dứt với 33 năm cuộc đời của Chúa Giêsu sau khi Chúa lên trời. Thiên Chúa vẫn còn đó, trong xác thân, như Thiên Chúa ở trong Chúa Giêsu. Ngôi lời không phải chỉ trở thành xác thể và ở giữa chúng ta, nhưng Ngài còn tiếp tục ở giữa chúng ta, trong thân thể của các tín hữu và trong thánh thể, Thiên Chúa vẫn có da thịt và vẫn còn có thể thấy được, chạm đến, nghe và ngửi thấy. Nhưng đó không phải chỉ là một chân lý thần học, một tín điều phải tin mà thôi. Đó còn là trọng tâm linh đạo của Kitô giáo, bởi lẽ nếu thật chúng ta là thân mình của Chúa Kitô, thì nghĩa là sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay tùy thuộc rất nhiều nơi chúng ta. Chúng ta phải giữ cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới như Chúa Giêsu đã làm xưa kia vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hang Bê Lêm, lời và nhạc của Hải Linh do ca đoàn Thùy Dương trình bày. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican xin cầu chúc quý vị một mùa Giáng sinh an bình trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.